Hiền giả voi và khỉ. Nghĩ lại khu lâm viên ba vị ẩn sĩ một thời gian nữa, Đức Phật được họ phục dịch rất ân cần chu đáo. Đức Phật cũng cố ý nhắc đi nhắc lại bài pháp sáu nguyên tắc sống đưa đến vô tranh, hòa hợp cho các vị thánh giả này thuộc nằm lòng, để có dịp họ trùng tuyên cho những nhóm tu học khác. Phải làm thế nào để không có một trường hợp nào xảy ra tương tự tại Gositarama? Nhưng hôm kia, Đức Phật không báo với ai, lặng lẽ ôm bát lên đường. Thế rồi, Ngài trì bình khất thực trên đường, độ thực dưới một bóng cây nào đó, rồi nhắm phía rừng xanh đi mãi. Đức Phật tự nghĩ, không biết giáo hội của chư Phật quá khứ có xảy ra tình trạng bất hòa, chia rẽ như hội chúng tại Gositarama này không. Thế rồi Đức Phật hướng tâm, Ngài thấy rõ, biết rõ, đó là chuyện thường xảy ra. Thời chư Phật nào cũng có, khi chư tỳ khưu phàm tăng còn quá nhiều tục tính và quá nhiều tập khí. Và Đức Phật cũng biết, chư Phật nào cũng vậy, sau khi giáo giới không được, các ngài cũng đi vào rừng, độc cư ở đó, để chư tỳ khưu ngoan cố cứng đầu sẽ học được bài học khác. Lúc mặt trời vừa lặn, Đức Phật bước vào khu rừng có tên là Parilayaka, với nhiều cây cao bóng cả, sầm uất xinh đẹp, cây lành trái ngọt. Ngài dự định an cư hạ thứ 10 ở đây, dưới một cội cây sa la hùng vĩ. Cách đó không bao xa, có một con bạch tượng già, cũng đang thọ hưởng đời sống độc cư. Nó cũng vừa tách khỏi bầy đàn để ẩn trốn ở đây. Vốn là chúa đàn từ lúc còn trai trẻ, thanh niên bạch tượng đã dẫn dắt đàn, hướng dẫn đàn, bảo vệ đàn, với tình thương của người cha, người mẹ. Mấy chục năm qua, đàn voi được yên vui và tăng thịnh, tuy nhiên như một gốc cây quá già, đến lúc phải lão hóa, voi cảm thấy cơ thể mình đã suy yếu, sức lực đã giảm sút. Nó chỉ thích sự yên tĩnh, nhưng mà bực bội quá, nó luôn bị quấy rầy bởi những chàng voi đực, những cô voi cái, mấy ả voi tơ, mấy cậu voi bé, mấy chú voi con. Bao nhiêu đầu ngọn lá ngon lành mà nó vừa vứt xuống đã bị lũ voi giành nhau cuỗm đi. Có những cành, những búp, những chồi cây mọc ngọt, nó vừa kéo xuống là lũ voi kia đánh nhau, huệt nhau giành giật, cắn xé vương vãi ra. Rốt lại, nó phải ăn những cành lá nát, phải nhai những thứ mà bọn kia bỏ lại. Nó chán quá, chung chẳng biết lễ nghĩa phép tắc gì hết. Rồi còn những chỗ nó uống nước, bọn kia lại quậy cho nổi bùn lên. Những bụi sen bụi súng sau khi ăn no, chúng còn phá nghịch cắn xé, làm cho cọng cành tơi tả, nổi lên bền. Khi nó muốn tránh ra xa, trốn và ngâm mình trong một cái ao hồ nào đó, thì cũng có ngay một hai ả voi cái đến kề bên ổng ẹo, lẳng lơ cọ sát mông, cọ sát đít. Thiệt là chán quá, nó nghĩ, hay là ta nên sống một mình, tách khỏi bầy đàn, tìm một ngôi rừng xa vắng nào đó để tĩnh cư, dưỡng già. Thế rồi, lợi dụng lúc cả bầy voi đang nghỉ ngơi, voi già nhẹ nhàng lẻn trốn, tìm đến khu rừng Rakhitavana, thuộc vùng Parilayaka, và nó tìm được an lạc ở đây. Đức Thế Tôn lúc ấy đang thọ hưởng lạc về thiền, lạc về quả, sau đó cụ thể là Ngài đi sâu vào định diệt thọ, tưởng để nghỉ ngơi. Thật là quá xa rồi, những việc rầy ra bực bội phiền tạp của hai hội chúng tỳ khưu ở Gositarama. Bây giờ hoàn toàn vắng lặng các cuộc xung đột cãi cọ, khẩu tranh, luận tranh vô bổ nhảm nhí, phù phiếm. Như vậy là bậc thầy của chư thiên và nhân loại và chúa loài voi, trong khi tìm chỗ độc cư, đã gặp gỡ nhau ở đây. Hôm kia, do đã xa rời bầy đàn huyên náo, với tâm hồn không chút cáu bợn, phiền não, voi thanh thản dạo chơi, đến gốc cây sa la hùng vĩ, nó thấy Đức Phật đang trú định diệt tưởng, thần sắc phi phàm, dáng dấp uy nghiêm bất động của Ngài, làm cho voi phát sinh nửa quý kính, nửa sợ hãi. Nó lặng lẽ quỳ xuống chiêm ngưỡng. Đức Phật lúc ấy vừa xả thiền, xuống cận định tam thiền, Ngài trú tâm từ, rồi ban rải tâm từ ấy đến voi, đến môi trường xung quanh. Lúc này, voi cảm nhận được năng lượng từ ái ấy, nó rất mát mẻ và an lạc. Do tính linh mẫn bẩm sinh của loài voi chúa, nó biết đây là một con người, nhưng là một con người phi phàm. Và có lẽ vị này cũng là chúa loài người, cũng đang chán nản bầy đàn như nó. Đồng cảnh tương cảm, đồng khí tương lân, voi nghĩ mình phải phục dịch hầu hạ vị này. Giả chăng đây cũng là việc làm chính đáng và thú vị ở trong đời, nhất là vào lứa tuổi xế chiều đơn thân chích bóng. Thế rồi, do chúa để ý quan sát mấy hôm liền, nên biết rõ, giờ nào Đức Phật rời khu rừng, ôm bát xuống làng để khất thực. Ngài về cỡ nào giờ nào, dùng những vật thực gì ở trong bát, nó cũng biết rõ. Giờ nào Đức Phật đi kinh hành lui tới, vào ra theo lối nào lúc nào, giờ nào Ngài đi tắm rửa ở đâu, dùng nước nào để uống để rửa ráy. Ngoài ra mỗi ngày ba thời, Đức Phật trú định rất sâu, đó là buổi chiều, buổi khuya và vào giấc sáng. Những thời thiền này, do đâu biết là Ngài đang giáo giới chư thiên địa thiên thọ thần cùng phi nhân vô hình vô tướng các loại ở trong vùng. Thỉnh thoảng, Đức Phật trú tâm rỗng không giải thoát, và thường khi Ngài trú vô lượng tâm để mang đến năng lượng an lành và mát mẻ cho muôn loài. Lạ lùng làm sao, do chúa mơ hồ cảm nhận được điều ấy, và nó bắt đầu thực thi phận sự của mình. Thật là tuyệt vời, sớm hôm kia vào cuối canh ba, sau khi Đức Phật dùng thiên nhãn thông để quan sát, ai có duyên để Ngài đi hóa độ, vừa xả thiền, mở mắt ra, đã thấy voi chúa quỳ trước mặt. Không biết nó kiếm đâu ra một tảng đá có lỗ, giống như cái cối nhỏ, trông đựng đầy nước. Hóa ra, voi dùng vòi dâng cho Đức Phật nước rửa mặt. Khi Đức Phật làm vệ sinh buổi sáng thì voi dùng vòi nhổ một chùm cây có nhiều lá, lùi tới quét dọn trong ngoài khá sạch sẽ. Khi Đức Phật chuẩn bị cầm y bát xuống làng thì voi chúa quỳ gần bên, cuốn y bát ấy đặt lên đầu mình một cách rất cung kính và cẩn trọng. Được rồi, Đức Phật mỉm cười và nói: hãy đi cùng với Như Lai ra khỏi bìa rừng. Thế là, Đức Phật đi trước, voi đi sau, đội đại y và bát lên đầu. Đến chỗ tiếp giáp với con đường xuống làng, Đức Phật dừng chân lại. Chỉ đến nàng đây thôi, hãy trao lại y bát cho Như Lai. Voi nghe lời, và sau khi trao y bát cho Đức Phật rồi, nó đứng nhìn cho đến lúc Ngài khuất sau lùm cây mới trở lại rừng. Sau đó, voi đi lùng tìm trái cây ngon ngọt về chuẩn bị sẵn. Đợi khi Đức Phật đi khất thực từ các xóm làng trở lại, voi chúa đã đón sẵn ở bìa rừng, lại dành đội y bát trở lại cội cây sa la hùng vĩ, rồi nó dâng thêm trái cây. Lúc Đức Phật độ thực, voi lại đi kiếm nước, dâng nước cho Ngài, cũng bằng cái cối đá làm vật đựng. Đức Phật tinh tế, Ngài uống nước trước, rửa tay sau để khỏi phiền voi đi lấy nước hai lần. Voi chúa quỳ một bên ra vẻ mừng vui, hoan hỷ lắm. Sau khi xong xuôi mọi sự, Đức Phật lại rải tâm từ cho voi, cùng nói lời chúc phúc. Cầu nguyện cho con được sinh làm người, làm trời, có trí tuệ, hạnh phúc và an lạc. Tối đến, voi chúa lấy giòi nắm một khúc cây to để canh chừng thú dữ, trông như một viên đại tướng cận vệ đáng tin cậy. Ngày ngày, voi chúa hầu hạ Đức Thế Tôn như vậy, với sự chu đáo tận tâm, thành kính, không biểu lộ một chút mỏi mệt nào. Không xa nơi này bao nhiêu có một con khỉ chúa, tình trạng cũng không khác voi chúa bao nhiêu, nó cũng trốn bầy đàn tìm ẩn cư ở đây. Hơn tháng trường, thấy voi chúa hầu hạ, phục dịch Đức Phật như thế, khỉ chúa phát sinh tính tâm, nó tự nghĩ. Ta cũng phải biết làm cái gì chứ? Cái con người này thật khác xa với những con người mà ta đã gặp. Những cái mà con người ta đã gặp là luôn luôn rình rập, bắn tên giăng lưới gài bẫy, để săn bắt, giết hại bà con ta một cách độc ác và tàn nhẫn. Nhưng người này thì hiền, tốt, lại tỏa ra cái gì đó rất mát mẻ, rất an lành nữa. Trong khi nhảy nhót, vui chơi đây đó, khỉ chúa phát giác một ổ mật ong trên cây, mà bầy đàn đã bỏ đi hết. Sung sướng, khỉ chúa lấy ổ ong xuống, cẩn thận lấy lá chuối đùm lại, rồi đem đến dâng Đức Phật, cùng lúc với voi chúa dâng trái cây. Đức Phật mỉm cười làm thinh thọ nhận. Khỉ chúa đưa mắt lấm lét đảo qua đảo lại, xem xét, cái ông người kia có ăn cái vật mà nó tặng không? Nó thấy Đức Phật cầm lên xem, rồi đặt trở xuống chứ không dùng. Nó thầm nghĩ, có cái gì đây, tại sao? Rồi khỉ chúa lấy cành cây nhỏ, khoèo khoèo ổ ong xem thử. Nó thấy trong đó còn sót rất nhiều cái gì đó, khá bẩn. Hiểu ý, nó lựa lui lựa tới một tấm sạch sẽ nhất dân ngài. Lúc ấy Đức Phật mới thọ dụng một chút cho nó hoan hỷ. Do quả vậy, khỉ chúa mừng quýnh chí chóe liên hồi, rồi nhảy vút lên cao, níu cành này bay dèo qua cành khác. Không may, trong lúc sung sướng thái quá, thiếu sự cẩn thận, hai tay hai chân khỉ chúa biếu nhầm mấy cành cây khô, nó bị rơi từ trên cao xuống, trúng nhầm một phiến đá dở đầu, chết liền tại chỗ. Nhờ tâm trong sạch, nhờ tính hỷ, khỉ chúa tức khắc hóa sinh vào cung trời Đao Lợi, là một vị thiên tử cao sang mỹ tướng. Thế là, Đức Phật an cư mùa mưa ở đây, có chú khỉ chúa đã sinh thiên, dập do chúa tận tụy cung phụng, hầu hạ rất cẩn mật và chu đáo. Tình trạng tại Gositarama. Đức Phật bỏ đi đột ngột, và đi về đâu cũng không ai biết. Chuyện đến tai ba nhà triệu phú, hôm kia họ cùng nhau đến tu viện, chất vấn cả hai vị luật sư và pháp sư. Đầu tiên là vị luật sư. Thưa Đại Đức, từ khi giáo hội của Đức Tôn Sư được thiết lập đến nay, đem đến hạnh phúc và an lạc vô biên cho chư thiên và loài người. Suốt trong thời gian ấy có trường hợp nào Đức Phật chế định một học giới, ví dụ như một vị tỳ khưu không nghe lời dạy dỗ của thầy mình là Đức Đạo Sư, thì hình phạt như thế nào? Đức Tôn Sư chưa chế định rõ ràng. Chưa chế định rõ ràng, đồng nghĩa với chưa có, không có. Như vậy cũng có nghĩa là chúng đệ tử muốn làm gì thì làm, không cần phải nghe theo lời giáo giới của thầy mình, tức là Đức Đạo Sư hay sao? Cũng không phải thế. Vậy thì sao? Học trò đối với thầy, thầy đối với học trò, chúng không nằm trong học giới bắt buộc, mà lại thuộc về ý thức trách nhiệm, nó thuộc về bổn phận nên làm. Cả ba nhà triệu phú gật đầu. Vậy là rõ rồi, thưa Đại Đức. Chuyện đáng tiếc xảy ra ở đây. Đức Đạo Sư đã giáo giới 3 lần, mà không ăn thua, là do người ta ở đây không biết bổn phận nên làm của mình. Thế là chúng tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn Đại Đức. Vị luật sư đau điếng cả người, nhưng không biết trả lời sao, vì chính ông ta tự bước vào đồng lý luận của đối phương. Đến gặp vị Pháp Sư, họ chất vấn. Thưa Đại Đức, kinh Pháp của Đức Đạo Sư giảng dạy chỗ này chỗ kia thật là quá nhiều. Chúng tôi ngu muội, chỉ mới nghe và học được chút ít. Đại Đức là vị thầy dạy kinh giảng Pháp cho chư Tăng, cùng 2 hàng cận sự, chắc trong bụng cũng chứa đầy kinh Pháp. Vậy ngưỡng mong Đại Đức giảng nói cho chúng tôi nghe, tóm tắt nhưng đầy đủ về cách sống làm thế nào để tránh khỏi khẩu tranh, luận tranh, dễ đưa đến xáo trộn bất hòa và chia rẽ. Vị Pháp Sư vừa định mở miệng, tức thời ngậm miệng lại ngay, ấp úng, không trả lời được, không đáp được. Ba vị triệu phú vái chào lễ độ từ giả. Vậy là chúng tôi rõ rồi. Nói là khác, mà sống là khác. Cũng có thể nói rằng, Pháp ấy, Đại Đức chưa thực hành được. Vị Pháp Sư ngồi chịu trận. Lần đầu tiên ông cảm giác hối hận, ăn năn. Khi ra về, cả 3 ông triệu phú nhất trí với nhau là, từ rày về sau, không hộ độ cho lâm viên Gosittarama nữa. Thiện nam tín nữ 2 hàng, thấy quá lâu, không thấy mặt Đức Phật, và hành tung của người cũng không biết trôi dạt về đâu. Khi gặp Đại Đức Ananda, họ hỏi đại lược là, Đức Thế Tôn giờ ở đâu? Đức Đạo Sư giải hòa không được, chắc Ngài đã bỏ rơi Kosambi chúng tôi rồi sao? Nghe nói Ngài vào rừng phải không? Đại Đức Ananda đáp, tôi cũng chịu, tôi cũng không biết. Và quả thật, Đức Đạo Sư đã nói hết Pháp hết kinh về đời sống hòa hợp đoàn kết, nhưng 2 hội chúng ấy có biết, có nghe, mà dường như là cái biết cái nghe của những người không có tai, không có óc vậy. Thế thì chúng tôi cũng bắt chước 3 ông triệu phú sẽ không hộ độ cho bất cứ vị tỳ khưu nào ở vườn rừng Gosittarama nữa. Đại Đức Ananda sẵn có tâm bi mẫn, nghe nói họ sẽ bỏ đói chư tỳ khưu ở Gosittarama, Ngài nhíu mày hỏi, quý vị làm như thế đã chín chắn chưa, có lợi ích như thế nào, và không lợi ích như thế nào? Thưa, không những chúng tôi không cung cấp vật thực, mà còn biểu tỏ sự không kính trọng, không tôn trọng, không chắp tay, không đứng dậy chào, làm như vậy để họ chỉ biết lựa chọn 1 trong 2 con đường, một là họ phải bỏ đi khỏi xứ sở này, hoặc hoàn tục, 2 là họ phải đến quỳ xin sám hối dưới chân Đức Đạo Sư. Đại Đức Ananda nín lặng, không thể đóng góp ý kiến gì hay hơn, có lợi ích hơn họ được. Vậy là, trong hạ thứ 10 này, chư Tăng Gosittarama bị thiếu thốn vật thực một cách trầm trọng. Ngay khi đi trì bình khất thực trong thành phố, một số người ra đặt bát cũng hỏi, Đại Đức ở tu viện nào? Nếu nói Kukutarama hoặc Pararikabaruvanna thì họ đặt, còn nói là Gosittarama thì họ lắc đầu mời sang nơi khác. Đôi khi khỏi phải nói mời, họ khinh khỉnh quay lưng với khuôn mặt lạnh như tiền. Do chư tỳ khưu còn biết nói thật, nên đôi khi họ mang bát không trở về cũng là chuyện thường. Có nhóm phải đi khất thực ở những thôn làng xa xôi, thì có được chút ít, cũng tạm duy trì mạng sống qua ngày thôi. Như vậy là trong hạ này, lúc Đức Phật ở rừng sâu, sống với voi với khỉ, thì vật thực sung mãn, nhưng tu viện Gosittarama, chẳng còn ai lui tới, dầu đèn hoa hương gì cũng trống không vắng lạnh. Chư Tăng ốm gầy xanh xao vì thiếu thốn dinh dưỡng, giật giờ tới lui như những xác ma bóng quỷ. Suốt mấy tháng, chư tỳ khưu Gositarama sống trong tình trạng như thế, họ đã bắt đầu cảm nhận thấm thía cái quả báo. Do nhân không nghe lời Đức Phật nên đã bị hai hàng cận sự không dâng cúng vật thực. Tuy nhiên, họ vẫn chưa ngồi lại với nhau. Ban nhà triệu phú và tất thảy cư sĩ còn áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn nữa. Và họ đã không đảnh lễ, không đứng dậy mời chào, kể cả không chắp tay hoặc biểu tỏ thái độ cung kính tôn trọng đối với chư tỳ khưu ở vườn rừng Gositarama nữa, đúng như họ đã bàn bạc với nhau từ tay này truyền sang tay khác. Đi tìm Đức Phật. Đợi đến gần hết những tháng ngày nắng nóng, vẫn không nghe tin tức gì, không thấy Đức Phật trở lại. Đại Đức Ananda đi tìm tỳ khưu Sunakata, người Ly Travi, đang là thị giả của Đức Phật, thì được tỳ khưu Nagita cho biết là Sunakata đã bỏ đi rồi. Tại sao? Thưa, có lần y tâm sự, tôi thỉnh thoảng được hầu Đức Phật, mà Ngài chẳng dạy cho được một pháp gì cao siêu cả, chẳng được một chút thần thông phép lạ nào cả. Tôn giả Ananda mỉm cười, thôi chuyện đó bỏ qua, bây giờ tôi rất nóng lòng muốn đi tìm Đức Phật, ông cùng đi với tôi cho vui nha. Thưa dân, lúc nào tôi cũng nhớ Đức Tôn Sư, luôn muốn làm thị giả cho Ngài. Tôi luôn muốn được hầu cận Ngài, để được học hỏi và tu tập. Thế rồi, hai người lặng lẽ ôm bát ra đi. Đại Đức Ananda suy đoán, tại kinh thành Savatthi, đã có trưởng lão Sariputta cùng các vị tôn giả khác, thế là ở đó đã có người thay mặt Đức Tôn Sư để giáo giới học chúng. Vậy có lẽ Đức Đạo Sư không quành lại Varanasi để đi lên Jetavana, mà đi về hướng các xứ Kuru, Champa, rồi lên Magadha chăng? Thế rồi hai vị lầm lũi bộ hành về hướng đông nam, đến xứ Kuru, nơi Đức Phật đã dạy tứ niệm xứ, đến thị trấn Kamasadama, nơi Đức Phật hóa độ cho du sĩ Magandhiya, đến thị trấn Thulakothika, nơi Đức Phật hóa độ chàng thanh niên con nhà cự phú xuất gia tỳ khưu là Ratthapala, để hỏi thăm chư tăng vùng này, cũng không nghe tin tức. Cả hai vị đi mãi, đến vương quốc Anga, thị trấn Phatiya, tại đây có gia đình vợ chồng triệu phú Dhanansaya và Sumana Devi. Đại Đức Ananda còn nhớ, thân phụ của bà Sumana là triệu phú Mendaka, có cô cháu ngoại Visakha, năm ấy mới 7 tuổi mà Đức Tôn Sư có tuyên bố là cô bé đã giàu dòng. Rồi đến xứ Champa, một đất nước xinh đẹp được ân tứ của Đức vua Bimbisara, tại bờ hồ Gagara, nơi đây Đức Phật đã hóa độ Bà La Môn Sonadanda, cũng không thấy tăm bóng, không một thông tin nào. Thế rồi, hai vị đành phải trở lên kinh thành Rajagaha. Tại Veluvanarama, Trúc Lâm Tịnh Xá, chư tăng ở đây cũng đang xôn xao lo lắng, chẳng ai biết về hành tung của Đức Phật. Đại Đức Ananda trình bày cho đại chúng sự thật về câu chuyện bất hòa của hai nhóm hội chúng tại vườn rừng Gositarama, kinh thành Kosambi. Rồi sau đó là chư tăng ni, Đức vua Bimbisara, thần y Jivaka cũng đến thăm hỏi, ra chiều quan tâm lo lắng. Hai vị ở đây mấy hôm, rồi đi theo một lộ trình dài, vượt sông Ganga, ghé Vesali, Videha, Vaji, lên Mala, Moriya, Koliya, qua Kapilavastu. Trên hành trình thiên lý ấy, đặc biệt khi họ được gặp các vị tỳ khưu lớn như trưởng lão Asaji, Mahakasapa, Vapa, Yasa, Gayakasapa, Kaludaji, thì các vị thánh này chỉ mỉm cười và không ai nói gì, góp một ý kiến nào. Thế là, sau khi trở lại tịnh xá Jetavana, trình bày mọi chuyện cho hai vị đại đệ tử hay rồi, họ an cư mùa mưa ở đây. Rồi tình trạng chư tăng ni, đức vua triều đình, các đại phú hộ, trưởng giả, các gia chủ, hai hàng cư sĩ cũng xôn xao bàn tán quan tâm lo lắng cho Đức Phật, cũng tương tự như ở tại Rasagaha vậy. Tôn giả Sariputta và thỉnh thoảng tôn giả Mahamoggallana dân du đâu đó trở về, cả hai vị thay nhau giáo giới đại chúng, tăng ni cũng như hai hàng cận sự. Việc Đức Thế Tôn mất tích, hai vị phải nhiều lần giải thích đại lược như sau. Một đức chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, bao giờ cũng mưu cầu đem lại lợi ích cho phần đông. Ngài giáo giới trời người chúng sinh các loại, bằng thân, bằng khẩu và bằng ý, cùng vô lượng phương tiện thiện xảo khác cho đến nỗi. Ngài im lặng cũng giáo hóa, ngủ nghỉ cũng giáo hóa, mà bỏ đi đâu đó cũng là giáo hóa. Hai nhóm hội chúng tỳ khưu cứng đầu, ngoan cố, ở vườn rừng Gositarama tại Kosambi là ví dụ của trường hợp sau cùng. Đức Phật đã dạy cho họ một bài học. Ai đời, chúng ta lại lo lắng chuyện này chuyện kia, cho một bậc xuất trần thượng sĩ bao giờ? Hành trạng của người, chúng ta không thể tưởng nghĩ suy luận, phỏng đoán như thế này, như thế kia được đâu. Đúng lúc đúng thời, Đức Thế Tôn sẽ trở lại thôi. Mọi người an tâm. Tuy nhiên, khi gặp riêng nhau, tôn giả Mahamoggallana nói với tôn giả Sariputta, có lẽ sau an cư, chúng ta nên đi đón Đức Tôn Sư về đây chăng? Ai ai cũng nóng lòng trông đợi, cũng thấy thương cho họ. Chuyện ấy là đúng. Tôn giả Sariputta gật đầu, nhưng chúng ta sẽ không đi. Tại sao? Sẽ bị Đức Tôn Sư rầy đó. Ngẫm ngợi một chút, tôn giả Moggallana gật đầu đồng tình. Ừ, phải rồi. Tôn giả Sariputta mỉm cười. Vậy Đức Tôn Sư sẽ rầy la như thế nào? Ngài sẽ cảnh cáo như sau. Các ông làm cái gì vậy? Bổn phận và trách nhiệm của các ông là giáo giới các nhóm hội chúng tăng tục và đem đến lợi lạc an vui cho họ. Ai bảo các ông bỏ thì giờ để đi đón Như Lai? Các ông không biết việc gì đáng làm và việc gì không đáng làm sao? Các ông không biết việc gì là chính, việc gì là phụ sao? Vậy, cái tâm bất động của các ông để đâu? Cái tuệ bất động của các ông để đâu? Hãy để cho sự xôn xao đón đưa nghinh rước ấy, cho chư phàm tăng và hai hàng cư sĩ họ làm. Các ông hãy ghi nhớ đó, đừng làm mất mặt hội chúng thánh nhân của chư Phật ba đời. Đúng là như vậy. Tôn giả Sariputta gật đầu. Đúng là chúng ta sẽ bị mắng như vậy đấy. Sau khi hội ý một hồi, cả hai nhất trí để việc này cho tỳ khưu Ananda đại diện đi đón Đức Thế Tôn là hợp tình, hợp lý và đắc thế nhất. Cái tâm cái tình của tỳ khưu Ananda và cả thị giả Nagita đội nắng dầm sương đường xa ngàn dặm lặn lội đi tìm Đức Đạo Sư, không ai là không biết, không ai là không cảm động.